Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 28 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới sắp tới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Thực thi tinh thần khó nghèo, đức bác ái và lòng thống hối vào dịp lễ Giáng sinh. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài phong trào đại kết Kitô và nghĩa vụ tái lập sự hiệp nhất của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện, giám đốc nhà quản lý phát diệm ở Roma, đã qua đời lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 12 vừa qua tại Bệnh viện Đại học Đa khoa Gemelli ở Roma, hưởng thọ 76 tuổi, sau 49 năm làm linh mục. Đức ông Vũ Văn Thiện sinh ngày 20 tháng 10 năm 1935 tại giáo xứ Dưỡng Điềm, giáo phận Phát Diệm, theo học tại Tiểu chủng viện Thánh Phaolô Phúc Nhạc từ năm 1950, sau đó tại Tiểu chủng viện Thánh Phaolô Phú Nhuận, rồi tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, cho đến khi thụ phong linh mục ngày 23 tháng 4 năm 1962 tại Sài Gòn. Ngài du học tại Giáo hoàng Đại học Urbaniana ở Roma, đậu tiến sĩ giáo luật năm 1970 và cử nhân triết học năm 1975. Trong 22 năm qua, từ 1989 cho đến khi qua đời, Đức ông Vũ Văn Thiện làm giám đốc nhà quản lý phát diệm. Nơi đây đã đón tiếp nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ Việt Nam và các khách hành hương từ nhiều nước. Cha Vũ Văn Thiện được Tòa Thánh trao tặng tước tuyên úy của Đức Thánh Cha quen gọi là Đức ông ngày 29 tháng 6 năm 1989. Ngày lễ an táng Đức ông đang được xúc tiến và sẽ được thông báo. Toàn ban Việt ngữ Đài Vatican xin chân thành chia buồn với giáo phận phát diệm và nhà quản lý phát diệm.
Canberra, Giáo hội Công giáo tại Úc kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại nước này xét lại chính sách đối xử với người tị nạn và tỏ ra là một lực lượng lãnh đạo có tinh thần luân lý hơn. Trong thông cáo hôm 22 tháng 12 vừa qua, Giám đốc Văn phòng Di dân và Tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Úc Maurizio Pettena nói rằng các nước giàu mạnh như Úc có nghĩa vụ giúp đỡ nhiều hơn cho người tị nạn. Những người xin tị nạn có quyền được các nước ký vào Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về tị nạn cứu xét lý do của họ. Mới đây, Úc đã ký kết với Malaysia một hiệp định về việc trao đổi người tị nạn, và dư luận đã mạnh mẽ phê bình hiệp định này. Ông Bettena cũng kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị tại Úc cứu xét cuộc sống của những người xin tị nạn và các tín hữu Kitô có nhiệm vụ nhắc nhở về những giá trị không thể thay đổi, dựa theo sứ điệp Giáng sinh về sự đón nhận và bảo vệ những người yếu đuối và rốt cùng. Tất cả các đảng phái cần để ý tới mục tiêu tăng cường sự trợ giúp nhân đạo cho những người yếu thế.
Berlin, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kêu gọi các tín hữu công giáo và tin lành hãy suy tư về 1.500 năm lịch sử giáo hội chung trước cuộc cải cách của Luther hồi thế kỷ thứ 16. Trong cuộc phỏng vấn được Đài truyền hình Đức truyền đi tối ngày 24 tháng 12 vừa qua ở Berlin, Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh rằng Martin Luther, nhà cải cách tin lành, không hề muốn thành lập một giáo hội mới. Đúng hơn, ông chỉ muốn canh tân giáo hội, chứ không đi tới một sự tách rời hoàn toàn khỏi công giáo. Vì thế, cuộc đối thoại ngày nay giữa các giáo hội bị phân cách, nhắm chữa lành ký ức. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, trong cuộc phỏng vấn, ngài tái phê bình chống lại sự thất vọng của phía tin lành về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Đức hồi tháng 9 năm nay với cuộc gặp gỡ đại kết ngày 23 tháng 9 tại thành phố Erfurt ở miền Đông Đức. Đức Hồng Y Cốc nói, người ta chỉ có thể thất vọng khi những mong đợi không được đáp ứng. Nếu như vậy thì người ta cũng phải đặt câu hỏi, phải chăng những mong đợi ấy là chính đáng? Trong dịp Đức Thánh Cha Biển Đức viếng thăm nước Đức, nhiều người tin lành hy vọng Ngài sẽ tuyên bố phục hồi cho Martin Luther hoặc cho phép tin lành và công giáo được rước lễ chung với nhau.
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cốc nhận định rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với Giáo hội Tin lành Đức ở Erfurt là điều đầy hy vọng và mở ra hướng đi cho tương lai. Qua đó, Đức Thánh Cha cũng mang lại câu trả lời cho những vấn đề người ta không nêu lên, nhưng chúng có tính chất cơ bản. Chính Đức Hồng Y cũng bày tỏ tin tưởng nơi tương lai công cuộc đối thoại đại kết tại Đức. Tại Vatican, nhiều người cũng nhìn nhận Đức Giáo Hoàng đã nói tích cực về Luther tại thành phố Erfurt, và Ngài nhìn cội rễ của đại kết một cách tích cực. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô giải thích rằng, các tín hữu công giáo và tin lành vẫn chưa có cùng lập trường về thánh thể và bữa tiệc ly, và vì thế không thể cử hành thánh lễ và rước lễ chung. Có lẽ chính sự kiện hai hệ phái Kitô chưa thể cử hành thánh lễ chung cũng là một sự kiện lớn đòi hai bên phải cố gắng tiếp tục đối thoại để đạt tới sự hiệp thông giáo hội.
Berlin, đảng Môi Sinh quen gọi là đảng xanh tại Đức, kêu gọi chính phủ nước này dấn thân nhiều hơn trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Tuyên bố hôm 26 tháng 12 vừa qua ở Berlin, ông Volker Beck, trưởng ban điều hành kiêm phát ngôn viên về chính sách nhân quyền của Đảng Xanh ở Quốc hội Liên bang Đức, phê bình thái độ mâu thuẫn của chính phủ Đức trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Vì quyền lợi kinh tế và chính trị, chính phủ Đức tỏ ra làm ngơ đối với một loạt các vụ vi phạm tự do tôn giáo tại nhiều quốc gia. Ông Bách trưng dẫn ví dụ trong những ngày qua có 42 tín hữu Kitô bị bắt tại Ả Rập Saudi. Chính phủ Đức không lên tiếng phản đối vì muốn bán hơn 200 chiến xa cho Ả Rập Saudi. Cũng vậy, chính phủ Đức im lặng trước những vụ vi phạm tàn bạo đối với nhân quyền và dân chủ tại nước Bahrain láng giềng của Ả Rập Saudi. Theo Đảng Xanh, thái độ như thế của chính phủ Đức gây thiệt hại cho sự dấn thân bênh vực các tín hữu Kitô bị bách hại và cho nhân quyền, biến sự dấn thân ấy trở thành trống rỗng. Trong chiều hướng này, ông Beck ca ngợi những lời của Đức Tổng Giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, mạnh mẽ lên án những vụ tấn công khủng bố của nhóm Hồi giáo tại nhiều nhà thờ ở Nigeria và kêu gọi các chính quyền trên thế giới dấn thân bênh vực tự do tôn giáo.
Mais, chiến dịch lễ Ba Vua lần thứ 54 tại Đức sẽ được chính thức khai mạc vào ngày hôm nay, 28 tháng 12, tại thành phố Mais, với sự tham dự của 2.200 thiếu nhi nam nữ đến từ 13 giáo phận tại Đức. Các thiếu nhi này đại diện cho nửa triệu thiếu nhi công giáo trên toàn nước Đức tham gia chiến dịch. Các em mặc y phục Ba Vua, đi tới các tư gia hát thánh ca và quyên tiền làm việc nghĩa, nhất là tài trợ các chiến dịch liên đới với các trẻ em nghèo tại Đức và nhiều nước trên thế giới. Lúc 2 giờ rưỡi chiều hôm nay, 2.200 thiếu nhi sẽ tuần hành tại lâu đài hoàng gia đến quảng trường chợ ở thành phố Mais, rồi sẽ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Cạc Lê Man, giám mục sở tại, cử hành tại nhà thờ chính tòa địa phương.
Chiến dịch lễ Ba Vua tại Đức do Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo và Liên đoàn Giới Trẻ Công Giáo Đức cùng tổ chức và kéo dài đến ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng tới đây. Từ khi được phát động hồi năm 1959 đến nay, chiến dịch đã quyên góp được 772 triệu euro để tài trợ hơn 60.800 dự án giúp trẻ em nghèo tại Á, Phi, Mỹ Latin, Úc Châu và Đông Âu. Trong chiến dịch năm ngoái, các em đã quyên góp được 41 triệu 800 ngàn euro. Chiến dịch năm nay có chủ đề là gõ cửa, bênh vực các quyền. Các em đặc biệt lưu ý về tình trạng quyền trẻ em ở Nicaragua. Tại nước này thường xảy ra những vụ lạm dụng bạo hành trẻ em trong gia đình. Ngày mùng 1 tháng Giêng tới đây sẽ có 23 thiếu nhi công giáo trong chiến dịch lễ Ba Vua thuộc giáo phận Würzburg về Roma tham dự thánh lễ đầu năm với Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Phêrô. Có ba em mặc y phục Ba Vua dâng của lễ lên Đức Thánh Cha trong phần dâng lễ. Ngày mùng 5 tháng Giêng, một đoàn đại diện các em thuộc 27 giáo phận ở Đức sẽ được bà Thủ tướng Angela Merkel tiếp kiến và hôm sau mùng 6 tháng Giêng, 55 em thuộc giáo phận Essen sẽ được Tổng thống Đức Christian Wolff tiếp kiến tại lâu đài Bellevue, cũng là phủ tổng thống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày hòa bình thế giới sắp tới. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 45 sắp đến, mùng 1 tháng Giêng, qua đó sau phần nhập đề, Ngài nói về các vị hữu trách trong giáo dục. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại của sứ điệp, trong đó Đức Thánh Cha lần lượt trình bày giáo dục về chân lý và tự do, giáo dục về công lý và hòa bình, Ngài viết.
Giáo dục về chân lý và tự do. Thánh Augustino đã tự hỏi, có gì mà linh hồn mong ước nồng nhiệt hơn là chân lý? Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem? Khuôn mặt nhân bản của một xã hội tùy thuộc rất nhiều nơi sự đóng góp của nền giáo dục, để giữ cho yêu cầu không thể bị đè nén ấy được sinh động. Thực vậy, giáo dục liên hệ tới sự huấn luyện toàn diện con người, kể cả chiều kích luân lý và tinh thần của cuộc sống, hướng tới mục đích tối hậu và thiện ích của xã hội mà họ là thành phần. Vì thế để giáo dục về chân lý, trước tiên cần biết con người là ai, biết bản tính của con người. Khi chiêm ngắm thực tại chung quanh, tác giả Thánh Vịnh suy tư, khi con thấy các tầng trời công trình tay Chúa dựng nên, mặt trăng và các vì sao mà Chúa đã tạo thành, thử hỏi con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Đây là câu hỏi cơ bản cần phải được đề ra, con người là ai? Con người là một hữu thể mang trong tâm hồn một niềm khao khát vô biên, một sự khao khát chân lý, không phải thứ chân lý bán phần, nhưng là chân lý có khả năng giải thích ý nghĩa cuộc sống, vì con người đã được tạo thành theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Như thế trong tâm tình biết ơn, nhìn nhận cuộc sống như hồng ân khôn lường sẽ giúp khám phá chính phẩm giá sâu xa của mình và đặc tính bất khả xâm phạm của mỗi người. Vì vậy, nền giáo dục đầu tiên là học cách nhìn nhận nơi con người hình ảnh của đấng tạo hóa, và nhờ đó có một thái độ tôn trọng sâu xa đối với mỗi người và giúp tha nhân có được một cuộc sống phù hợp với phẩm giá rất cao cả ấy. Không bao giờ được quên rằng sự phát triển đích thực của con người liên hệ tới con người toàn diện trong mọi chiều kích, kể cả chiều kích siêu việt. Và không thể hy sinh con người để đạt tới một lợi ích nào đó, dù là kinh tế hay xã hội, cá nhân hoặc tập thể. Chỉ trong quan hệ với Thiên Chúa, con người mới hiểu ý nghĩa tự do của mình, và trách vụ của giáo dục là huấn luyện về tự do đích thực. Tự do này không phải là không có ràng buộc, trong đó tự do ý chí ngự trị, tự do không phải là chủ trương coi cái tôi là tuyệt đối. Người tưởng mình là tuyệt đối không lệ thuộc một điều gì hoặc một ai, và tưởng mình có thể làm tất cả những gì mình muốn, thì rốt cuộc sẽ mâu thuẫn với sự thật về chính mình và mất cả tự do. Trái lại, con người là một hữu thể có tương quan, sống trong quan hệ với người khác, và nhất là với Thiên Chúa. Tự do đích thực không bao giờ có thể đạt được bằng cách xa lìa Chúa. Tự do là một giá trị quý giá, nhưng tế nhị. Nó có thể bị hiểu lầm và lạm dụng. Ngày nay, một chướng ngại đặc biệt nguy hiểm cho công trình giáo dục là sự hiện diện ồ ạt trong xã hội và trong nền văn hóa chúng ta. Trào lưu duy tương đối, không nhìn nhận điều gì là chắc chắn chung kết, coi cái tôi của mình với những ý muốn hay thay đổi là mẫu mực tối hậu. Và dưới cái vẻ tự do, nó trở thành một nhà tù đối với mỗi người, vì nó phân tách người này với người khác, thu hẹp mỗi người vào sự khép kín trong cái tôi của mình. Trong chân trời duy tương đối như thế, không thể có một nền giáo dục đích thực. Thực vậy, nếu không có ánh sáng của chân lý, thì mọi người vào một lúc nào đó sẽ phải nghi ngờ về sự tốt lành của chính cuộc sống và của những quan hệ họp thành cuộc sống, nghi ngờ về giá trị sự dấn thân của mình để cùng với tha nhân xây dựng một cái gì chung. Để thi hành tự do, con người phải vượt thắng chân trời duy tương đối và nhìn nhận chân lý về chính mình và chân lý về điều thiện và điều ác. Trong thẳm sâu lương tâm của mình, con người khám phá thấy một luật mà mình không tự ban hành, trái lại mình phải tuân hành luật ấy, và tiếng nói của luật này kêu gọi con người hãy yêu mến và làm điều thiện, tránh điều ác, nhận lãnh trách nhiệm về điều thiện đã làm và điều ác đã phạm. Vì thế, việc thực thi tự do liên hệ mật thiết với luật luân lý tự nhiên có tính chất phổ quát. Luật ấy biểu lộ phẩm giá của mỗi người, đặt nền tảng cho các quyền và nghĩa vụ cơ bản của con người, và vì thế xét cho cùng, nó đặt nền tảng cho sự sống chung đúng đắn và an bình giữa con người với nhau. Vì thế, việc sử dụng tự do một cách đúng đắn là điều chủ yếu trong việc thăng tiến công lý và hòa bình. Nó đòi phải có sự tôn trọng bản thân và tha nhân, dù họ có lối sống khác với mình. Từ thái độ đó nảy sinh những yếu tố mà nếu thiếu thì hòa bình và công lý chỉ là những từ trống rỗng. Đó là sự tín nhiệm lẫn nhau, khả năng đối thoại, khả năng tha thứ, mà bao nhiêu lần ta muốn được nhưng nhiều khi cũng rất khó trao ban. Lòng bác ái đối với nhau, sự cảm thương đối với những người yếu đuối nhất, cũng như sự sẵn sàng hy sinh.
Giáo dục về công lý. Trong thế giới chúng ta, trong đó giá trị nhân vị, phẩm giá và các quyền con người, tuy có những lời tuyên bố chủ ý, nhưng chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng do xu hướng thịnh hành chỉ theo những tiêu chuẩn lợi ích, lợi lộc và sở hữu. Điều quan trọng là không được tách rời ý niệm công lý ra khỏi những căn cội siêu việt của nó. Thực vậy, công lý không phải chỉ là một hiệp ước đồng thuận giữa con người với nhau, bởi vì điều công chính, tự nguyên thủy, không do luật lệ con người xác định, nhưng do căn tính sâu xa của con người. Chính cái nhìn toàn diện về con người giúp ta không rơi vào một quan niệm duy khế ước về công lý, và nhờ đó cũng mở ra một chân trời liên đới và thương yêu. Chúng ta không thể không biết rằng một số trào lưu văn hóa tân thời được các nguyên tắc kinh tế duy lý và cá nhân chủ nghĩa hỗ trợ đã làm cho ý niệm công lý xa lạ với các căn cội siêu việt của nó, tách nó khỏi bác ái và liên đới. Xã hội con người không phải được cấu thành nhờ các quan hệ quyền lợi và nghĩa vụ mà thôi, nhưng hơn nữa và trước tiên bằng những quan hệ nhưng không, từ bi và hiệp thông. Lòng bác ái luôn biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cả trong những quan hệ giữa con người với nhau. Bác ái mang lại một giá trị hướng thần và cứu độ cho mọi sự dấn thân xây dựng công lý trên thế giới. Phúc cho những người đói khát công lý vì họ sẽ được no đầy. Họ sẽ được no đầy vì họ đói khát quan hệ ngay chính với Thiên Chúa, với bản thân, với anh chị em và với toàn thể thụ tạo.
Giáo dục về hòa bình. Hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh và không thể thu hẹp vào việc giữ thế quân bình giữa các lực lượng đối nghịch. Không thể đạt được hòa bình trên trái đất nếu không bảo vệ thiện ích của con người, tự do đả thông giữa con người với nhau, tôn trọng phẩm giá con người và các dân tộc, chuyên cần thực thi tình huynh đệ. Hòa bình là thành quả của công lý và kết quả của bác ái. Hòa bình trước tiên là hồng ân của Thiên Chúa. Các tín hữu Kitô chúng ta tin rằng Chúa Kitô là hòa bình đích thực của chúng ta. Nơi Ngài, trên thập giá, Thiên Chúa đã hòa giải thế gian với người và đã phá hủy những hàng rào chia cách chúng ta với nhau. Nơi Ngài có một gia đình duy nhất được hòa giải trong tình yêu. Nhưng hòa bình không phải chỉ là một hồng ân được nhận lãnh, mà còn là một công trình cần được xây dựng. Để thực sự là những người kiến tạo hòa bình, chúng ta phải tự giáo dục về cảm thông, tình liên đới, sự cộng tác, tình huynh đệ. Chúng ta phải tích cực giữa lòng cộng đoàn và cảnh giác trong việc thức tỉnh lương tâm con người về những vấn đề quốc gia và quốc tế, và tầm quan trọng của việc tìm kiếm những phương thức thích hợp để tái phân phối tài nguyên, đẩy mạnh sự tăng trưởng, cộng tác vào việc phát triển và giải quyết các xung đột. Phúc cho những người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nói như thế trong bài giảng trên núi. hòa bình cho tất cả mọi người nảy sinh từ công lý của mỗi người, và không ai có thể trốn tránh nghĩa vụ thiết yếu thăng tiến công lý theo thẩm quyền và trách nhiệm riêng của mình. Tôi đặc biệt mời gọi người trẻ, vốn luôn hướng về các lý tưởng, hãy kiên nhẫn và kiên trì tìm kiếm công lý và hòa bình, vun trồng sự yêu thích những gì là công chính và chân thực, cả khi điều này đòi phải hy vọng và đi ngược dòng.
Hướng mắt lên nhìn Thiên Chúa. Đứng trước thách đố khó khăn trong hành trình công lý và hòa bình, chúng ta có thể bị cám dỗ tự hỏi như tác giả Thánh Vịnh. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào. Tôi muốn mạnh mẽ nói với tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ rằng, không phải các ý thức hệ cứu vãn thế giới, nhưng là nhờ quy hướng về Thiên Chúa hằng sống. Ngài là đứng tạo dựng nên chúng ta, là người bảo đảm tự do của chúng ta, người bảo đảm những gì thực là tốt và chân thực. Quy hướng về Thiên Chúa không chút dè dặt. Ngài là mẫu mực những gì là công chính và đồng thời là tình yêu vĩnh cửu. Và điều gì có thể cứu vớt chúng ta nếu không phải là tình yêu? Tình yêu vui mừng về chân lý là sức mạnh giúp chúng ta có khả năng dấn thân cho chân lý, cho công lý, cho hòa bình, vì tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Hỡi những người trẻ thân mến, các bạn là hồng ân quý giá cho xã hội. Các bạn đừng để mình nản chí thất vọng trong những khó khăn và đừng chiều theo những giải pháp giả dối. Chúng thường xuất hiện như con đường dễ dàng nhất để khắc phục các vấn đề. Các bạn đừng sợ dấn thân, đương đầu với vất vả và hy sinh. Những con đường đòi trung thành và kiên trì, khiêm tốn và tận tụy. Các bạn hãy tín thác sống tuổi trẻ của các bạn và những ước muốn sâu xa mà các bạn cảm thấy về hạnh phúc, về chân lý, về vẻ đẹp, về tình yêu chân thực. Hãy sống nồng nhiệt giai đoạn này của cuộc sống, giai đoạn rất phong phú và đầy phấn khởi. Hãy ý thức chính các bạn là tấm gương khích lệ cho người lớn, và hệ các bạn càng cố gắng vượt thắng những bất công và tham ô, càng mong ước một tương lai tốt đẹp hơn và dấn thân xây dựng tương lai ấy, thì các bạn càng là những tấm gương cho người lớn. Hãy ý thức về những tiềm năng của các bạn và đừng bao giờ co cụm vào mình. Trái lại, hãy biết làm việc cho một tương lai rạng ngời hơn cho tất cả mọi người. Các bạn không bao giờ lẻ loi, giáo hội tín nhiệm các bạn, theo dõi, khích lệ các bạn và mong muốn cống hiến cho các bạn điều quý giá nhất, đó là khả năng hướng mắt lên nhìn Thiên Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, đấng là công lý và hòa bình. Tôi ngỏ lời với tất cả anh chị em là những người nam nữ quan tâm đến chính nghĩa hòa bình. Hòa bình không phải là một thiện ích đã đạt được, nhưng là một mục tiêu mà tất cả và mỗi người chúng ta phải khao khát. Chúng ta hãy nhìn về tương lai với niềm hy vọng mạnh mẽ hơn. Chúng ta khích lệ nhau trong hành trình, làm việc để mang lại cho thế giới một khuôn mặt nhân bản và huynh đệ hơn. Và chúng ta hãy cảm thấy mình được liên kết với nhau trong trách nhiệm đối với các thế hệ trẻ hiện nay và tương lai. Đặc biệt qua việc giáo dục họ trở thành những người yêu chuộng hòa bình và xây dựng hòa bình. Chính trên căn bản ý thức ấy, tôi gửi đến anh chị em những suy tư này, và tôi gửi đến anh chị em lời kêu gọi. Chúng ta cùng liên kết sức mạnh tinh thần, luân lý và vật chất của chúng ta để giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2011, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày hòa bình thế giới sắp tới. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Thực thi tinh thần khó nghèo, đức bác ái và lòng thống hối vào dịp lễ Giáng sinh.
Sáng sớm tinh sương ngày thứ 6, 29 tháng 9, 1978. toàn thể giáo hội Công giáo bàng hoàng trước hung tin Đức Thánh Cha John Paul đệ nhất đã từ trần trong đêm. Triều đại của vị giáo hoàng người miền núi này chỉ kéo dài dõn dẹn 33 ngày. 33 ngày nhưng cũng đủ để mọi người nhận rõ khuôn mặt của vị giáo hoàng khiêm tốn, bình dân, nhân hậu và vui tươi. Nhiều người thân mật tặng ngài danh hiệu vị giáo hoàng của nụ cười. Đức giáo hoàng John Paul đệ nhất có tên thật là Albino Luciani. Ngài chào đời ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Canale, một làng nhỏ với khoảng 1.000 dân cư thuộc giáo phận Belluno trong vùng Veneto, miền Bắc nước Ý. Trước khi được chỉ định làm thượng phụ thành Venezia từ năm 1970 đến 1978, Đức cha Albino Luciani làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto từ ngày 15 tháng 12 năm 1958 đến 15 tháng 12 năm 1969. Trong vòng 11 năm, Đức cha đem trọn nhiệt tâm phát triển giáo phận trên ba bình diện: thiêng liêng, bác ái và văn hóa. Xin trích thuật một câu chuyện xảy ra vào dịp lễ Giáng sinh. Hôm ấy là vọng lễ Giáng sinh, Đức cha Albino Luciani cũng sốt sắng góp phần vào công trình làm hang đá nơi nhà nguyện của tòa giám mục. Hang đá thật đơn sơ nhưng cũng thật ấm cúng và hiền diệu. Sau thánh lễ nửa đêm cử hành tại nhà thờ chánh tòa Vittoria Veneto, Đức cha Albino Luciani trở về tòa giám mục cùng với các nữ tu và những người giúp việc. Đức cha đặt ảnh Đức Chúa Giêsu hài đồng vào hang đá, rồi Đức cha quỳ gối xuống cầu nguyện trước máng cỏ dây lát. Sau đó cùng với mọi người hiện diện các tiếng hát một bài thánh ca Giáng sinh bình dân bất hủ. Rồi Đức cha âu yếm cầu chúc mọi người một lễ Giáng sinh an bình thánh đức và ngài lui về phòng riêng. Tại phòng riêng, Đức cha cẩn thận tắt sưởi và trải qua đêm Giáng sinh trong lạnh giá. Vào chính ngày lễ Giáng sinh, sau khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa, Đức cha Albino Luciani trở về tòa giám mục. Các nữ tu dọn bữa ăn trưa thịnh soạn của ngày lễ. Đức cha mời tất cả cùng ngồi vào bàn ăn với ngài. Đức cha quay sang nói với chị nữ tu làm bếp: "Chị có bằng lòng làm theo lời yêu cầu của tôi không?" Chị nữ tu nhanh nhẹn đáp: "Thưa Đức cha có, xin nói cho con biết Đức cha muốn gì." Đức cha nói: "Nhưng chị phải hứa là không bị phật ý nhé." Chị nữ tu vui vẻ thưa: "Xin Đức cha cứ an tâm, con có mặt ở đây là để phục vụ và làm cho Đức cha vui." Đức cha liền nói: "Vậy xin chị mang cho tôi món súp ăn còn lại tối hôm qua, trong khi món súp nóng mà chị dọn cho bữa ăn trước. Tôi sẽ nếm cho biết và sẽ khen tài nấu bếp của chị, sau đó xin chị vui lòng mang phần súp nóng này đến cho gia đình nghèo mà chúng ta quen biết. Bây giờ thì chị nữ tu khống chế. Nhưng thưa Đức cha, trời lạnh và lễ Giáng sinh, phần súp còn lại tối hôm qua, Đức cha sẽ dùng vào ngày mai." Đức cha vẫn cương quyết không nhượng bộ. Ngài nói với nữ tu: "Tôi thấy trước là thế nào cũng bị chị ngăn lại. Nhưng xin chị nên nhớ rằng, chính vì là ngày lễ Giáng sinh, nên tôi, với tư cách là giám mục, tôi cần phải biểu lộ tình yêu đối với người nghèo, cũng như chính tôi phải sống khó nghèo, theo gương Đức Chúa Giêsu đã sinh ra nghèo nàn trong máng cỏ. Rồi tôi cũng phải thực hành điều tôi đã giảng dạy nữa. Tôi cũng mời vị linh mục và rất vui vì cha nhận lời đến mừng lễ Giáng sinh với chúng ta. Như thế, cha không bị lẻ loi cô độc trong 9 ngày long trọng cử hành lòng nhân hậu của Thiên Chúa tỏ lộ cùng chúng ta." Câu chuyện thứ hai xảy ra vào thời Thánh Gaspare del Bufalo, linh mục người Ý sống tại thủ đô Roma. Chính Đức Giáo Hoàng Pio VII ủy thác cho cha Gaspare nhiệm vụ tổ chức các tuần đại phúc để thiết lập lại đời sống đạo đức và luân lý cho các tín hữu Công giáo thời bấy giờ. Ngày 15 tháng 8 năm 1815, cha Gaspare del Bufalo thành lập hội dòng thừa sai phù huyết. Thánh Gaspare qua đời tại Roma ngày 28 tháng 12 năm 1837. Một năm vào những ngày trước lễ Giáng sinh, Thánh Gaspare tiến về thành phố Velletri để giảng thuyết. người dân thành phố này thường lợi dụng các ngày lễ nghỉ Giáng sinh để ăn chơi phung phí, thay vì lắng nghe lời giảng dạy. Vì thế, họ vừa khinh thường, vừa nhạo báng các thừa sai bổ huyết. Thế nhưng, từ từ, họ cảm động trước lời rao giảng và lòng nhân ái tràn đầy của Thánh Gaspare. Họ liền thay đổi thái độ. Họ lắng nghe lời giảng và mời Ngài ở lại với họ cho đến giữa tháng Giêng. Ngay cả việc họ còn sốt sắng tổ chức một rước kiều thống hối vào giữa đêm khuya giá lạnh. Như thế, người dân thành Velletri đã hiểu và sống đúng tinh thần của lễ Giáng sinh, lễ của tình yêu thiêng liêng, chứ không phải vật chất hào nhoáng, phung phí bề ngoài.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Phong trào đại kết Kitô và nghĩa vụ tái lập sự hiệp nhất của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật 24 tháng 4 2005, Đức Tân Giáo hoàng Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ khai mạc sứ vụ chủ chăn Giáo hội Hoàn Vũ. Trong bài giảng nhân dịp này, Ngài đã nói lên mối quan tâm đặc biệt về vấn đề tìm về hiệp nhất của các tín hữu Kitô theo ước nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Ngài giải thích ý nghĩa dây pallium và chiếc nhẫn ngư phủ vừa được Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn trao cho trong thánh lễ. Ngài nói, ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều nữa, trong hình ảnh người mục tử cũng như trong hình ảnh người ngư phủ đều nổi bật cách rất rõ ràng tiếng gọi hiệp nhất. Thầy còn những chiên khác không thuộc đoàn này. Thầy cũng muốn dẫn các chiên ấy và họ sẽ nghe tiếng thầy và trở thành một đoàn chuyên duy nhất và một mục tử duy nhất. Chúa Giêsu đã nói như thế vào cuối bài giảng về người mục tử nhân lành và trình thuật 153 con cá lớn chấm dứt với nhận xét vui mừng. Mặc dù cá nhiều như vậy, lưới vẫn không bị rách. Lạy Chúa yêu quý, đáng tiếc thay, giờ đây lưới ấy đã bị rách rồi. Có lẽ chúng con muốn nói là chúng con đau khổ, nhưng không, chúng con không được buồn, chúng con phải vui mừng vì lời hứa của Chúa không đánh lừa. Và chúng con làm tất cả những gì có thể để tiến bước trên con đường tiến về sự hiệp nhất mà Chúa đã hứa. Chúng ta hãy nhớ lời hứa ấy trong kinh nguyện dâng lên Chúa như những người hành khất. Vâng, lạy Chúa, xin Chúa nhớ điều Chúa đã hứa, xin làm cho chúng con trở thành một mục tử và một đoàn chuyên duy nhất. Xin đừng để cho lưới của Chúa bị rách, và xin giúp chúng con trở thành những người phục vụ hiệp nhất. Với ý hướng đó, trong 6 năm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 luôn quan tâm và đẩy mạnh phong trào đại kết, tiếp nối cố gắng của các vị giáo hoàng tiền nhiệm.
Nhìn lại lịch sử giáo hội, kể từ thế kỷ thứ tư, mầm chia rẽ giữa giáo hội Đông Phương và Tây Phương, cũng gọi là giáo hội Latin, đã bắt đầu do sự cạnh tranh quyền tối thượng và những khác biệt về đạo lý. Tuy nhiên, có hai cuộc chia rẽ vẫn còn hậu quả nặng nề cho đến ngày nay. Trước hết là sự tách rời giữa giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương vào năm 1054. Biến cố đó là cao điểm của một tiến trình xa rời nhau đã bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước đó. Năm 1054 là năm giám mục Cerulario, thượng phụ thành Constantinople, bị các đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo IX phạt vạ tuyệt thông. Giáo hội Đông Phương ly khai với giáo hội Công giáo Roma để thành lập giáo hội chính thống. Năm thế kỷ sau đó, có sự chia rẽ của giáo hội Tây Phương do cuộc cải cách của Tin lành. Năm 1520, Linh mục Luther người Đức thành lập giáo hội cải cách sau khi bị Đức Giáo hoàng Leo X phạt vạ tuyệt thông. Trào lưu cải cách này sau đó lại chia làm rất nhiều hệ phái khác nhau. Năm 1534, Anh giáo được thành lập, tách rời khỏi giáo hội Công giáo La Mã. Trong 10 thế kỷ qua, nhiều giáo hội Kitô đã được thành lập. Con số này ngày nay lên tới hàng ngàn giáo hội lớn nhỏ, vừa chính thống, vừa tin lành và anh giáo, không kể rất nhiều giáo phái ngày nay xuất phát từ các hệ phái tin lành. Sau một thời kỳ dài tranh luận, bút chiến và không biết gì tới nhau, phong trào đại kết Kitô đã manh nha từ giữa thế kỷ 19. nhiều Kitô hữu, nhất là phía Anh giáo và Tin lành, đã ý thức tình trạng chia rẽ đau thương giữa các tín hữu Kitô và đã khai sáng phong trào hiệp nhất các Kitô hữu. Năm 1908, Paul Watson, bây giờ thuộc Anh giáo, đã đề xướng ra tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Về sau, Paul Watson đã trở lại Công giáo và thụ phong linh mục, lập ra dòng anh em Francisco Đền Tả. Sáng kiến của cha Watson được lan truyền nhanh chóng trong giáo hội. Một trong những biến cố tích cực trong phong trào đại kết Kitô là việc thành lập Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô năm 1948 tại Hòa Lan, và hiện nay hội đồng này có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, quy tụ hơn 340 giáo hội Kitô thành viên gồm Tin lành, Chính thống và Anh giáo, với tổng cộng hơn 600 triệu tín hữu tại trên 100 quốc gia trên thế giới.
Giáo hội Công giáo đã tham gia vào phong trào đại kết từ lâu, nhưng chỉ sau Công đồng Chung Vatican II thì giáo hội mới dồn nỗ lực vào công cuộc hiệp nhất. Sắc lệnh về hiệp nhất Unitatis Redinti Gratio mang lại một tầm quan trọng rất lớn cho các hoạt động đại kết của giáo hội. Ngay trong lời mở đầu của sắc lệnh, Công đồng khẳng định rằng Chúa Kitô đã thiết lập một giáo hội và chỉ một giáo hội duy nhất. Nhưng nhiều cộng đồng Kitô giáo tự xưng với mọi người mình là di sản đích thực của Chúa Kitô. Thật vậy, tất cả đều xưng mình là môn đệ của Chúa nhưng lại cảm nghĩ và đi theo những đường hướng khác nhau, như thể chính Chúa Kitô bị phân rẽ vậy. Quả thực, sự phân rẽ này hiển nhiên vừa trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô, vừa là gương xấu cho thế giới và phương hại cho công cuộc rất thánh thiện là rao giảng phúc âm cho mọi tạo vật. Công đồng nói tới nhiều người qua các thế hệ, nhờ ơn cho Thánh Linh tác động, đã khởi xướng phong trào tái lập sự hiệp nhất mọi tín hữu Kitô. Công đồng cũng muốn góp phần tích cực vào phong trào đại kết bằng cách đề ra những đường hướng và phương sách, đồng thời khuyến khích các tín hữu Công giáo tích cực tham gia vào công cuộc tái lập hiệp nhất Kitô. Trong đoạn số 4 của sắc lệnh về hiệp nhất, Công đồng Chung Vatican II định nghĩa rằng phải hiểu danh từ phong trào hiệp nhất là những hoạt động và sáng kiến được phát động và tổ chức nhằm cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu, tùy theo những nhu cầu khác nhau của giáo hội và những thời cơ thuận tiện, trước hết như là cố gắng loại bỏ mọi lời nói, phán đoán và việc làm không đúng với hoàn cảnh của các anh em ly khai, xét theo công bình và chân lý, nếu không sẽ gây thêm khó khăn trong việc giao tiếp với họ. Tiếp đến là trong các cuộc hội thảo trong tinh thần tôn giáo giữa các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội hay cộng đoàn khác nhau, có sự đối thoại giữa các nhà chuyên môn thấu triệt vấn đề, và mỗi người sẽ giải thích cặn kẽ giáo lý của cộng đoàn mình và trình bày minh bạch những nét độc đáo của giáo lý ấy. Có đối thoại như thế, mọi người mới hiểu biết đúng hơn và tôn trọng đúng mức giáo lý cũng như đời sống của mỗi cộng đoàn. Cũng nhờ đó mà các cộng đoàn dần dần hợp tác được với nhau rộng rãi hơn trong mọi công cuộc mưu ích chung mà lương tâm Kitô hữu lúc nào cũng đòi hỏi.
Như thế, về phương diện đức tin, nền tảng của phong trào đại kết không phải là một chủ trương tương đối hóa để rồi phủ nhận sự kiện giáo hội của Chúa Giêsu Kitô được thể hiện trong giáo hội Công giáo. Sự hiệp nhất không phải là một thực tại vô hình ẩn nấp đằng sau các giáo hội chia cắt nhau. Sự hiệp nhất ấy cũng không thể được biểu tượng bằng một hình ảnh một cây có những cành lá khác nhau gắn vào một thân cây duy nhất. Tuy nhiên, xác tín theo đó, giáo hội Công giáo là giáo hội chân thực và duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, có sung mãn các phương thế cứu độ, không hề loại bỏ sự kiện, cũng có nhiều yếu tố thánh hóa và chân lý ở ngoài các cơ cấu của giáo hội. Những yếu tố đó vốn thuộc về giáo hội của Chúa Kitô nhờ hồng ân của Thiên Chúa, thúc bách đến sự hiệp nhất Công giáo. Hiến chế Ánh sáng muôn dân số 8. Trong số các yếu tố chung giữa các giáo hội Kitô, trước hết phải kể đến Kinh Thánh như nền tảng và quy luật sống và hoạt động. Tiếp đến là các bản tuyên xưng đức tin của giáo hội thời cổ. Bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở nên chi thể của Chúa Kitô, đời sống ơn thánh, tin, cậy, mến cũng như các hồng ân khác của Chúa Thánh Linh. Đối với các giáo hội chính thống Đông Phương, các giáo hội này có cùng đạo lý về bí tích thánh thể như một bí tích của sự hiệp nhất, thừa tác vụ giám mục, như một dịch vụ của tình hiệp nhất. Còn về các giáo hội và các cộng đồng ly khai, công đồng chung Vatican II trong sắc lệnh về hiệp nhất đã khẳng định rằng các anh em ly khai với chúng ta cũng cử hành nhiều lễ nghi phụng vụ của Kitô giáo. Những lễ nghi ấy chắc chắn có thể thực sự phát sinh đời sống ơn thánh và phải được công nhận là đường đưa đến sự thông hiệp vào ơn cứu rỗi, tùy cách thức có khác nhau, tùy hoàn cảnh của mỗi giáo hội hay cộng đoàn. Do đó, dù chúng ta tin là họ còn có những thiếu sót, nhưng Thánh Linh của Chúa Kitô cũng đoái dùng các giáo hội như những phương thế cứu độ. Nói tóm lại, mục đích của hiệp nhất Kitô không có nghĩa là giáo hội này sẽ nuốt chửng giáo hội kia. Nó cũng không có nghĩa là sự đồng nhất một hình thức, nhưng có thể có những luật lệ, tập quán và nghi lễ riêng như trường hợp các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Hiệp nhất là sự biểu lộ bằng những dây liên lạc cụ thể, sự hiệp thông duy nhất ở trong Chúa Kitô, và sự hiệp thông này được ban cho chúng ta trong đức tin và tình yêu. Hay nói như cha Couturier, một chiến sĩ của phong trào hiệp nhất, Chúa Kitô chung của tất cả chúng ta mong đợi lời cầu nguyện đồng tâm nhất trí của các nhóm Kitô hữu để liên kết họ khi Ngài muốn và theo cách thức Ngài muốn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện, Giám đốc nhà quản lý phát diệm ở Roma, đã qua đời ngày 26 tháng 12 vừa qua tại Roma, hưởng thọ 76 tuổi, sau 49 năm làm linh mục. Canberra, Giáo hội Công giáo tại Úc kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại nước này xét lại chính sách đối xử với người tị nạn. Berlin, Đức Hồng y Kurkoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành hãy suy tư về 1.500 năm lịch sử giáo hội chung trước cuộc cải cách của Luther hồi thế kỷ thứ 16.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Lạy Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.